Chúng ta đang tiếp ở trong loạt bài sách Luca, đoạn 6, câu 1, câu 12, câu 19. Thực sự sách bốn sách Tin Lành Matthew, Mark, Luca có những cái điểm tương đồng với nhau để bổ sung lẫn nhau về chức vụ của Chúa 3 năm khi Chúa làm chức vụ của Ngài ở trên đất này. Và có những câu chuyện mà chúng ta đã học ở trong sách Luca thì hôm nay chúng ta cũng học lại trong sách trước đây chúng ta học ở trong sách Matthew thì sau này chúng ta cũng học lại trong sách Luca. Và đây là cái tâm tình mà Chúa cũng muốn ông bà anh chị em chúng ta học, để chúng ta không những là chỉ nghe một sư ông giảng bài này quen quá rồi thì không có cần phải nghe nữa. Tôi xin thưa rằng mỗi khi chúng ta học Kinh Thánh là mỗi cái bài học mới để cho chúng ta có thể áp dụng và chúng ta có thể làm theo được. Và đây là cái lý do tại sao Chúa muốn chúng ta cứ học lại của Chúa hoài. Không ai trong chúng ta nghĩ rằng mình sẽ học và thấy đủ rồi. Tôi nghĩ rằng người nào mà cảm thấy đủ rồi thì mình phải coi lại. Tại vì những nhà học giả họ nói rằng càng học thì thấy mình càng thiếu hay là càng kém cỏi ở trong sự học của mình. Đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta hai cái ý. Cái ý thứ nhất là cái sự kêu gọi của Chúa cho 12 môn đồ. Và chức vụ của Ngài, Ngài truyền đạt cho chúng ta đến ngày hôm nay là qua các sứ đồ mà Chúa đã chọn. Và đồng thời Chúa cũng làm công việc rất là thực tế ở trong chức vụ của Chúa. Chúa không có đứng giảng một bài giảng trên lý thuyết hay là một cái bài giáo điều giống như những thầy thông giáo, những người Pharisee lúc bây giờ. Mà trong Kinh Thánh, trong đầu sách Luca đến giờ chúng ta học hôm nay đến đoạn thứ 6 thì chúng ta thấy rằng Chúa giảng luôn có quyền, chứ không phải giống như những người giáo sư của người Do Thái, là người Pharisee hay là những nhà dạy luật. Cho nên lý do mà chúng ta học nhờ ơn Chúa để chúng ta thấy rằng cái đời sống chúng ta không phải là một cái bài giảng lý thuyết suông. Ô ông bà hãy tin Chúa đi, bạn hãy tin Chúa đi, như thế này thế khác. Mà xin Chúa giúp đỡ để cho chúng ta có một bài giảng sống động bằng chính cái hành động, lời nói và cuộc sống của mình. Và chức vụ của Chúa, hồi nãy tôi chia sẻ thì không phải là Chúa chỉ nói không thôi, mà Chúa làm rất là nhiều. Khi Chúa kêu gọi các môn đồ xong thì Chúa bắt đầu tiếp tục cái thi hành chức vụ là giảng dạy và chữa lành. Hai cái công việc Chúa làm là giảng dạy và chữa lành. Chúa đem đến sự cứu rỗi cho nhân loại về linh hồn, nhưng mà Chúa cũng chữa lành về phần xác thịt. Buổi sáng hôm nay tôi có chia sẻ với một số ông bà tới sớm trong giờ uống cà phê thông công á, thì tôi nói rằng có mỗi khi chúng ta thông báo chuẩn bị làm vườn hay dọn cỏ dại thì thường một số người nhà họ bị bệnh hết trơn. Và tôi biết, tại vì một số người không ra vườn, không nắng không ưa, mưa không chịu thì chúng ta không thể làm vườn được. Nhưng mà đây là cái điều mà tôi cũng muốn nhắc nhở cho chính mình tôi. Có những khi, những bữa tiệc chúng ta sẽ dễ dàng để chúng ta tới dự, nhưng mà có những cái gì mà cần cái sự tham dự của mình về công khó của chúng ta thì thường chúng ta hay từ chối. Và ngược lại với cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm là Chúa nói chúng ta là đức tin thì phải có hành động, có việc làm, bài học từng rồi chúng ta làm đó. Thì cảm ơn Chúa, đây là sự khích lệ Hội Thánh, là chúng ta cũng có cái món quà không có nhiều lắm, nhưng mà bằng cả tấm lòng của ông bà anh chị em đã dự phần để mà cứu giúp cho những con cái của Chúa ở quê nhà của chúng ta. Tại vì một số những thành phố ở quê nhà chúng ta đang bị phong tỏa, người đi ra không được, đi vô không được, và những anh em làm công việc hãng xưởng thì cũng không có việc làm, và họ cũng đang cần sự giúp đỡ của biết bao nhiêu người, trong đó có con cái của Chúa. Thành xin Chúa ban phước lại sự rời rộng của mỗi ông bà anh chị em về sự dự phần để cho Chúa khi Chúa bị gì quý vị nhớ không? Bị đói, phải không? Đó là cái tâm tình vừa rồi chúng ta học khi Chúa đói. Và ở trong cái chức vụ khi mà Chúa kêu gọi các môn đồ riêng ra với Ngài để huấn luyện, để dùng họ trong chức vụ giảng dạy là của Chúa sau này đó, thì chúng ta cũng thấy đến những cái tên mà đôi lúc chúng ta lướt qua chút xíu, chúng ta nhớ quen chút xíu rồi cái quên mất tiêu. Nhưng mà thực sự 12 cái tên tuổi được nhắc nhở ở trong bốn sách Tin Lành được liệt kê ra thì luôn luôn có những cái ý nghĩa thật sự. Mà có một số bài giảng tôi đã nói đến cái tên của một người luôn luôn gắn bó với cuộc đời của người đó, và có cái ý nghĩa something cho cái cuộc đời của chúng ta. Ví dụ nói cô lụa, tôi là ví dụ thôi. Ở trước tôi nói đến một số người khác, thì chúng ta hình dung đến chữ lụa là gì quý vị? Một tấm lụa óng ánh, mềm mại, một cái gì đó nhẹ nhàng, phải không? Và cái miếng lụa thì chúng ta không nghĩ đó là miếng cặp tông hay là cái miếng bìa cứng được, mà nó phải là cái gì? Nó mềm, nó đẹp, nó sáng láng. Hay là nói đến chữ lai, tôi nhắc đến chữ lai một lần á, thì nói đến cái sự phồn thịnh, nói đến sự dư dật. Hay là nói đến chữ nhờ, thì mình nói là cái chữ nho hay chữ nhờ thì nói đến cái điều gì? Một cái gia đình đang trông đợi hy vọng nơi người con của mình, thể là một cái nơi để mà những người được nương nhờ với. Mỗi tên nó có một ý nghĩa. Và có những lúc tôi cũng nói hay nói giỡn mà nói thật. Má tôi, ông ba, ba mẹ tôi, ba má tôi đặt tôi tên là Thanh Liên. Cho nên tôi thấy cũng một cái tên rất là hay, rất là ý nghĩa, nhưng mà cũng đương đầu cũng rất là nhiều. Tại vì cái sự cái người có cái đức tính cương trực Thanh Liên thì mình thấy khó mà dễ dàng để mà được cái sự chấp nhận mọi người. Tại vì cái sự cương trực quá làm cho mất lòng rất là nhiều người. Nhưng mà cũng cảm ơn Chúa, cái tên đó cũng làm cho tôi cũng sống ngay thẳng trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Hôm nay chúng ta thấy sự kêu gọi đến những cái người được nhân vật được kể ra đây. Thứ nhất, ở trong câu 12 nói là Chúa Giê-xu lên núi cầu nguyện. Với Chúa cầu nguyện trên núi như thế nào? Chúng ta đọc với nhau câu 12, xin đọc chung với nhau. Một hôm, Chúa Giê-xu lên núi cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 2 phút, phải không? Quý vị đặt kinh thánh với nhau, xin đặt kinh thánh với nhau để chúng ta suy gẫm. Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện với Chúa luôn đêm. Chúa Giêsu trong cái sự thi hành chức vụ ngài cần quyền năng và cần sự hợp tác hiện diện của Đức Chúa Trời trong chức vụ của ngài. Mặc dù ngài là Chúa, nhưng mà ngài cũng cần cái sự thông công với Đức Chúa Trời về những cái cảnh vật, những cái cảnh ngộ hay là những hoàn cảnh, những cái điều thử thách, những cái khó khăn, những cái gì ngài cần biết trước ở trong chức vụ của ngài. Cho nên ngài không có dừng lại cái chỗ ngài chỉ đến trên thế gian này giảng dạy không thôi, mà ngài luôn luôn giữ cái mối thông công với cha của ngài là Đức Chúa Trời, và ngài cầu nguyện suốt đêm. Nhưng mà ngược lại, trong những lúc mà ngài thi hành chức vụ thì chúng ta có thấy ngài đứng ở trước chợ ngài cầu nguyện suốt ngày không? Không. Ngài không đứng trước đám đông 5.000 người, 3.000 người giảng một bài giảng rồi hóa bánh cho họ ăn và cầu nguyện cho một bữa ăn không thôi hết một buổi không? Không. Ngài chỉ bẻ bánh, đưa lên trời cảm ơn Chúa vì thức ăn Chúa ban cho. Và xin Chúa làm dư dật cho mọi người được no đủ. Bao nhiêu phút quý vị? Bao nhiêu phút? Bẻ bánh tạ ơn chưa tới một phút, phải không? Chúng ta cũng học cái tâm tình cầu nguyện, có thể làm những bài học kinh thánh chúng ta sẽ học. Có những đêm chúng ta trò chuyện với Chúa suốt đêm, không ai biết, mình không cần kể. Và Chúa cũng nói tâm tình này, đừng có làm giống như bọn giả hình là những người Pharisee kia, bằng áo dài đứng ngoài chợ để người ta gặt đầu người ta, mình chào thầy, chào mục sư, chào ông. Rồi cầu nguyện thì cầu nguyện thưa lưa, dài, thon thon, con rắn cắn cái đuôi, cắn hoài, lòng vòng không ra được. Khốn khổ vô cùng, và mọi người cứ muốn amen xong để đợi bữa ăn nó nguội mất tiêu rồi. Rồi ăn đang nóng hổi, nồi cà ri, hôm nay chúng ta cà ri phải không? Nóng hổi bánh mì vừa nướng giòn ra mà đợi cái người đó cầu nguyện đấy, amen chấm dứt là cái bụng nó cồn cao rồi. Chúng ta thưa Chúa, cảm ơn Chúa về sự dư dật Chúa ban cho. Cảm ơn Chúa vì cái sự rộng rãi Chúa đã dùng ông bà anh chị em đãi đằng chúng con và công khó của họ. Xin Chúa ban phước là họ. Bao nhiêu phút quý vị? Tới phút không? Không. Nhưng mà có những thời gian chúng ta muốn bù lại cho những cái khoảnh khắc mà ngắn ngủi thì chúng ta cần thời giờ riêng tư với Chúa. Có những lúc quý vị đang ngủ ngon, tôi cầu nguyện suốt đêm cho quý vị. Có những lúc quý vị đang ở chỗ làm đánh trận, đối với tôi mỗi ngày quý vị đi ra cánh đồng, việc làm hãng xưởng, những cái chỗ làm riêng tư của chúng ta, tôi đứng đây tôi cầu nguyện xin Chúa ban ơn giáng phước của ngài xuống cho họ, giữ gìn họ ra khỏi những cái sự khó khăn, bảo vệ họ trong những cái sự, những cái người nào muốn làm cho họ bị khó khăn, che chở họ, ban sức mới cho họ, bảo vệ họ khỏi những cái sự tai nạn đáng tiếc khi họ đi đường, xin Chúa bảo vệ họ. Tôi chiến đấu, tôi cầu nguyện không những cho tôi mà cho ông bà anh chị em. Tại tôi học theo gương của ai? Chúa Giêsu. Cho nên nhờ anh Chúa chúng ta có năng lực để làm việc, thì chúng ta cần có thời giờ cho Chúa của chúng ta. Mỗi ngày quý vị thử tới nhà thờ làm việc với tôi một ngày, quý vị sẽ thấy không phải là tôi kể ra để cho chúng ta thấy, mà nói là rất là nhiều cái công việc để chúng ta phải handle. chống đối, chống chọi, phải làm này làm nọ làm kia. Họ biết bao nhiêu cái phone gọi vào điện thoại thế này thế khác thế kia. Rồi không những cái điện thoại không thôi mà chúng ta còn đối đầu với những cái người qua đường nữa, họ đi ra đi vô, rồi đối diện với những hàng xóm của chúng ta nữa. Có những lúc mệt mỏi, để nói thưa Chúa, con quá mệt. Chúa handle cái công việc này cho con. Chúa làm công việc này, Chúa làm công việc khác. Những cái sự thiếu thốn về tài chính hội thánh đang gặp khi mà thay những cái máy lạnh, máy sửa liên tục cho hội thánh. 5 cái, 4 cái vừa rồi trong mùa đông, chúng ta hết cả 50 ngàn, 40-50 ngàn, tiền đâu ra? Đó là cái sự chiến đấu và bởi những cái anh em, chị em ở trong cái ban cầu nguyện. Những người lo hội thánh bằng cái tâm tình cầu nguyện. Chúng ta cần cái tâm tình giống như Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện suốt đêm. Nhưng mà trước đám đông thì cầu nguyện như thế nào? Ngắn gọn. Đây là cái điều quý vị học ha. Về đêm đó ông nhờ về cầu nguyện, bà nhờ lật mình dậy cái không thấy ổng đâu, đi thì tìm thấy ổng đang nằm ở trong cái góc, đang quỳ gối trong cái góc cái closet á, tại vì Chúa nói phải vô trong cái tủ đóng cửa lại, nơi đó riêng tư cầu nguyện với Chúa, và Chúa sẽ gì? Chúa sẽ nghe. Chúa không nghe chúng ta cầu nguyện giữa đám đông đâu, tại ồn ào lắm Chúa không nghe. Chúa nghe chứ. Nhưng mà cái điều tốt nhất chúng ta lặng lặng mình cầu nguyện với Chúa. Đây là cái tâm tình câu số 12 chúng ta học. Rồi, đến cái câu số 13 nó như thế này. Đến sáng, Ngài gọi các môn đệ đến và chọn 12 người làm sứ đồ. Chúng ta thấy rất là lạ. Rất là lạ tại sao Ngài gọi các môn đồ của Ngài tới. Như vậy là không phải là Chúa đã có 12 môn đồ không thôi sao? Ở trong Kinh Thánh Chúa cho chúng ta biết là Chúa có 120 môn đồ. Trong những ngày tháng, những ngày đầu tiên trong chức vụ, Chúa có số đông những người môn đồ theo Chúa. Và trong một số Kinh Thánh, số sách khác này là Chúa có 120 môn đồ. Và trong 120 người, Chúa chỉ chọn bao nhiêu người? 12 người thôi. 1/10 thôi. Và tại sao Chúa chỉ chọn 1/10 thôi mà Chúa không chọn hết 120 người để có cái tiếng là học trò mình đông? Quý vị đi nhà thờ, người ta thường hãnh diện nhà thờ tôi đông, nhà thờ tôi lớn, nhà thờ tôi mạnh. Hỏi vị mục sư ở nhà thờ, mục sư bao nhiêu tín đồ? Thì nếu mà nhà thờ mà đông mạnh 500-700 hay là ngàn người tín đồ, giống như người ta dùng từ là mega church á, thì hãnh diện, nhà thờ tôi rất là đông tín đồ. Không ai hãnh diện ở nhà thờ tôi có 50 người hay là 12 người hay là vài ba người, không có. Mà thường họ hãnh diện vì con số đông. Nhưng mà Chúa chỉ chọn 12 người trong số 120 người. Chúa không muốn dùng cái con số đông. Và nhiều lần trong Kinh Thánh, Chúa không có muốn số đông. Câu chuyện về ông Gideon. Chúa dùng Gideon ở trong sách các quan xét để giải cứu dân Israel. Ra sợ khỏi cái sự lấn áp ở trong Kinh Thánh đó là ăn hiếp đó của dân Madian lúc bây giờ. Là những người ở trong quanh cái thành vùng của Canaan. Chúa dùng Gideon. Thì Gideon mới nói, thưa Chúa, tại sao Chúa lại dùng con? Thứ nhất là con là người bé nhỏ nhất ở trong gia đình con. Và gia đình con là ở trong một gia đình nhỏ nhất ở trong dòng họ con. Và như vậy thì sao Chúa dùng? Nhưng mà Chúa nói là ta phải dùng người. Rồi sau đó thì Chúa nói bây giờ hãy thổi kèn lên, kêu gọi những người nào theo ngươi. Ta sẽ dùng họ để giải cứu dân Israel ra khỏi cái sự thống trị của người ăn hiếp, hại hiếp của người Madian. Thì ông kêu gọi tới một số người từ chi phái này, phía Bắc, phía Đông, phía Tây, phía Nam của vùng Canaan, mà những cái vùng đất đã được chia cho họ trước đây. Bao nhiêu lần họ đã bị mắc vào tay những kẻ thù của họ, đúng ra họ phải giữ gìn lấy mà họ bị mắc. Lý do họ bỏ lời của Chúa. Và số đông ở trong Kinh Thánh mô tả là 30.000 người theo ông, 300.000 người theo ông. Đáng lẽ ông phải mừng rỡ lắm với con số vài triệu người và có 30.000 người. Nhưng mà Chúa nói sao con số đó vẫn còn là đông quá. Ta không muốn dùng cái con số đó để mà giải cứu các ngươi ra khỏi sự hà hiếp của dân Madian. Tại vì e rằng khi các ngươi thắng rồi, các ngươi nói, nhờ tay ta giỏi, nhờ tính toán của ta giỏi, nhờ năng lực của chúng ta giỏi, nhờ những dũng sĩ được mạnh khỏe. Không, hãy sai nó xuống bờ ao, xuống cái hồ và cho nó uống nước. Những người nào bụm tay đưa lên uống á, để ra một bên, còn người nào cúi đầu xuống á, thì để nó ra một bên. Và cuối cùng những người bụm tay đưa lên uống, quý vị biết bao nhiêu người không? Bao nhiêu người? Chưa tới 1% con số đó, 300 người. Chứ dùng con số 300 với 30.000, quý vị muốn chọn con nào? Thực sự ai cũng muốn con số lớn á. Ở đây Chúa Giêsu chọn 12 môn đồ. Lý do Ngài có cái ý định của Ngài rất là rõ ràng, không giống như những cái người dạy luật, không giống như những người tiên tri. Giống như tiên tri Eli thì ông Achlis ông có 50 người môn đồ theo ông. Đến khi mà bà Jezebel ham dọa cắt cái đầu của ông bỏ luôn 50 môn đồ của ông dưới núi, ông trốn vô đồng vắng mất tiêu. Chúng ta thấy không? Có những khi chúng ta ham hố con số đông, ham hố cái gì bên ngoài, thì chúng ta thường thất bại. Và bây giờ Chúa gọi các môn đồ đến rồi chọn có 12 người. Và ở đây nói là dưới đây là tên của họ. Chúng ta thấy bắt đầu một cái sự kêu gọi môn đồ cho Chúa thôi. Chúa đã cầu nguyện bao lâu quý vị? Suốt đêm. Suốt đêm. Chỉ chọn 12 người môn đồ. Chẳng lẽ Chúa không biết tất cả những người môn đồ của Chúa không? Giống như tôi đây, hội thánh đây, tôi có thể tôi nhắm mắt tôi cầu nguyện cho từng người. Phía đông là gia đình cô Lệ đang ở phía trường đó, con nhớ gia đình cô Lệ. Gia đình Quang, Linh, gia đình Quang Linh thì có Alvin, Sherman. Cô Lệ thì còn có Danny, Andy. Quý vị nhắm mắt quý vị có thể hình dung được. Rồi phía sau East đó, con nhớ đến gia đình anh Tường, chị Liên. Có ai? Có Christine là con gái của anh. Có Brandon là con trai của anh. Và tôi nhớ đến Thủy. Tôi nhớ con của Thủy, xin Chúa ban phước trên Danny, Tim, bé và Hiền Hòa. Và tôi nhớ vùng phía Bắc có ai? Gia đình chú Lai, gia đình chú Nghiệp ở đó, Thím Nghiệp ở đó. Gia đình của Phú Trân còn ở trên đó, trên Nhi. Hai vợ chồng của Phú Trân ở trên đó. Và ở trên xa nữa tôi nhớ đến gia đình của Hải, Trân Anh. Gia đình của Hoàng, của Lệ. Và đến nhớ West, vùng phía dưới cái vùng nọt đó chút xíu á, thì gia đình của cô Thi. Gia Thi ở đường 92 phải không quý vị? Và bây giờ ông bà Lai mới vừa về ở đường 111 đó, thì cũng vùng nọt. Và nhớ cầu nguyện cho từng người. Và nhớ hình dung ở Lakewood này có ai. Tôi luôn luôn nhớ chị Thủy, cô Thủy thì có Độ. Và nhớ gia đình cô Lụa, anh Nam. Nhớ đến Esther, con gái của cô Lụa. Nhớ đến Phong, em của cô Lụa. Nathan, Evan. Và mình cứ nhớ từng người. Giống như vậy, khi chúng ta có những cái người mà mình biết họ, mình cầu nguyện cho họ thì mình biết họ, biết nhu cầu của họ, biết tính tình của họ. Và Chúa Giêsu biết rất là rõ, biết hơn tôi, biết tín đồ của mình nữa. Nhưng mà không vì như vậy mà Chúa nói, thôi các người sáng hôm sau lên đây, ta sẽ chọn một trong 12 môn đồ, trong một số 120 người như thế này. Mà Chúa không cần sự cầu nguyện. Ô, tôi biết hết rõ rồi. Không, Chúa vẫn cầu nguyện thâu đêm. Chúa phải trả giá cho cái sự kêu gọi của Ngài. Cái tựa bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay là gì quý vị? Chúa Giêsu có làm không? Chúa Giêsu không làm. Tại vì cái bài học nhắc đến một trong 12, kể tên 12 môn đồ ra. Thứ nhất Simon. Và cái câu này nói là Chúa đặt tên là Phi-e-rơ. Simon là cha mẹ của ông đặt. Nhưng mà sau này Chúa đặt ông là Phi-e-rơ. Tiếng Anh kia là Peter. Có nghĩa là hòn đá, tảng đá, theo tiếng của người Hebrew. Và Andre là em ruột của Phi-e-rơ. Thứ ba là Gia-cơ và Dân. Hai người này là những người em cùng người mẹ là bà Mary sinh ra. Tại vì Chúa Giêsu được sinh ra bởi Thánh Linh. Và Chúa Giêsu là người anh trai trong gia đình. Và Philip là bạn của những anh em gia đình của Gia-cơ và Dân của mấy anh em ở trong làng Nazareth, họ chơi với nhau. Tại vì tất cả các môn đồ này hầu hết ở trong khu vực quanh cái vùng Nazareth, gần cái hồ Galilee. Bethlehem là bạn của Philip, mà một lần khác có một lần Philip giới thiệu đến Bethlehem. Và Matthew là người thâu thuế, là người Levi, mà Chúa đi ngang qua, có lần Chúa nói hãy theo ta, thì ông đang ngồi làm việc khai giấy tờ bút mực cho người khác, thì ông đứng dậy, ông bỏ hết tất công việc ông theo Chúa. Và Thomas, nhắc đến Thomas thì chúng ta nhớ đến cái người đã từng nghi ngờ Chúa khi Chúa Giêsu sống lại. Các môn đồ nói là Chúa Giêsu sống lại rồi, bọn không chứng kiến không đấy. Đến khi nào mà tôi đặt cái tay của tôi vào cái lỗ đinh mà tay Chúa bị đóng, hay là cái tay của tôi phải đụng đến cái sườn mà Chúa bị giáo đâm mà tôi thấy đó, tôi mới tin. Đó là ông nói Thomas thì nói cái ông nghi ngờ. Cho nên nói cái việc gì mà đang bàn định, thôi đừng có giống Thomas, là đừng có nghi ngờ là như vậy. Và Gia-cơ, chúng ta thấy Gia-cơ, một người Gia-cơ nữa. Mà Gia-cơ này là con của A-phê, là một trong những người ở quanh cái vùng mà những người môn đồ sống, vùng Nazareth, gần quê hương của Chúa Giê-xu. Cho nên chúng ta thấy Gia-cơ, người em của Chúa, và Gia-cơ ở dưới sao này khác nhau. Rồi chúng ta sẽ thấy Si-môn là cái người đầu tiên, nhưng mà Si-môn này là thuộc đảng Sê-tốt, cho nên ở trong 12 môn đồ thì chúng ta thấy 3 người có cái tên giống nhau, đó là Gia-cơ, đó là Si-môn, à, xin lỗi, 4 người. Và thứ nhất là Si-môn này, thứ hai Gia-cơ, anh em Chúa Giê-xu, và Gia-cơ thuộc con An-phê. Si-môn anh của Andre, và Si-môn thuộc đảng Sê-lốt, là đảng là làm về chính trị, chống lại chính quyền. Vua của họ là cái người mà được đế quốc La Mã lập nên, đó là ông vua Herod để cai trị. Và ông này không có gốc gác gì của cái người Do Thái, ông chỉ là một người Bedouin, là một cái người của cái vùng xứ Trung Đông đó để lập ra cai trị mà thôi. Cho nên luôn luôn họ chống lại cho ông vua Herod này. Và Giu-đa, bây giờ chúng ta thấy Giu-đa được lập này nữa. Giu-đa con của Gia-cơ, không phải là cái người, không phải là Gia-cơ này là em Chúa Giê-xu. Tại vì thời kỳ đó những người này phải dưới 30 tuổi hết. Chúa Giê-xu lúc đó khoảng trên 31-32 tuổi, tại đến năm 33 tuổi Chúa đã chấm dứt chức vụ trên đất, thì những người em của Chúa Giê-xu phải dưới 30 tuổi hết. Cho nên cái người này, Giu-đa này, không phải là con của Gia-cơ là em Chúa Giê-xu, mà cũng chẳng phải con Gia-cơ là cháu của bà An-phê, cháu của ông An-phê. Và cuối cùng phía dưới nữa, một người Giu-đa nữa là Giu-đa Iscariot, và ở đây nói là sau này là người phản Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy 12 cái người được Chúa Giê-xu kêu gọi ở trong vòng 120 người, thì Chúa phải biết hết từng người một, phải không quý vị? Nhưng mà tại sao Chúa bị lầm đến mức độ là Chúa kêu gọi cái tên Giu-đa là cái tên sau này quay lại phản Chúa? Cho nên Giu-đa, chúng ta hay nghe nói cái người đó giống như tên Giu-đa vậy, là chúng ta biết là tên đó hay phản mình, đâm sau lưng mình đó. Cái người đó phía trước có vẻ thân mật, cười cười, thân mật, yêu yêu, quý quý, hắn là Giu-đa đó, là chúng ta biết người đó sao, thế nào cũng phản mình đó, hay là từng có cái ý định phản mình. Bây giờ chúng ta coi thử Chúa có bị lầm không khi Chúa chọn ông Giu-đa, mà Giu-đa này là Giu-đa Iscariot chứ không phải là Giu-đa con của Gia-cơ. Chúng ta phân biệt. Thực sự cái tên Giu-đa là cái tên rất là quen thuộc trong cái vùng Trung Đông, những người xứ Palestine lúc bây giờ, giống như những người tên là James hay là Gia-cơ, hay là giống như những người tên là, hôm nay chúng ta nghe nói đến những cái người giống người Nga đó, họ nói là Ivan có nghĩa là ông dân, tên Nga dịch ra có là ông dân. Thì hôm nay chúng ta có họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần, những cái họ kia là lớn nhất á ở Việt Nam. Thì đâu người ta nói ô cái người này cũng họ Nguyễn, cái kia cũng họ Nguyễn, ô họ Nguyễn nhiều quá, họ có relative là có bà con đâu, tôi nói không, bà con là bấm bao nhiêu phát đại bác cũng không tới nữa. Nhưng về lịch sử Việt Nam có nhiều lý do, chúng ta biết một số người họ phải đổi từ đạo, cái họ Huỳnh, họ Đỗ, họ Trần, họ gì đó phải qua cái họ đó trong để họ sống còn. Cho nên vì lý do lịch sử chúng ta có thể nói đến sau. Nhưng mà những người Giu-đa này, những người tên Giu-đa này là cái tên rất là common, là cái tên rất là quen thuộc, hay là nhiều cái tên người Giu-đa. Ngày hôm nay cũng giống như vậy trong ý nghĩa họ nguyện của chúng ta. Cho nên họ muốn phân biệt người này với người khác thì họ phải nói đến cái ông Giu-đa này con ai. Nhưng mà Giu-đa Iscariot này không phải là con của ông Iscariot. Và nhiều nhà học giả họ nói rằng có thể ông Giu-đa có cái nickname Iscariot, có thể là ông ở cái làng hay là cái xã, cái vùng Iscariot, ở gần cái vùng mà Chúa đã kêu gọi ông. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái người Giu-đa này cũng có một cái chỗ khác ở trong Dân đồng 14 câu 12 được nhắc lại. Có một người là Giu-đa em Chúa Giê-xu nữa, ở trong Mác đoạn 6 câu 3, con bà Maria. Như vậy thì có rất là nhiều người Giu-đa ở đây, nhưng mà khi mà nhắc đến Giu-đa thì họ nhắc đến Giu-đa là kẻ phản Chúa sau này, là như vậy. Bây giờ chúng ta thấy ông Giu-đa này như thế nào? Ông được chứng kiến rất là nhiều cái công việc về chức vụ của Chúa Giêsu, chứng kiến về sự dạy dỗ của Chúa Giêsu tại vì môn đồ của Ngài. Và Giuđa này cũng là chứng kiến nhiều cái phép lạ Chúa Giêsu đã làm, sự chữa lành, kêu người chết sống lại, chữa cho người điếc được nghe, người đuôi được thấy, người què được nhảy nhót trên đôi chân của mình. Nhưng mà anh ta đồng thời cũng là một người thủ quỷ. Ở trong Kinh Thánh nhắc đến anh ta luôn luôn cầm theo túi bạc. Ở trong Văn đoạn 12 câu 6, lúc nào cũng cầm theo túi bạc. Nhưng mà anh ta cầm theo túi bạc để giữ quỷ mà những người quyên góp cho môn đệ của Chúa Giêsu, để đi đâu họ có tiền để họ mua đồ ăn. Thì trong Kinh Thánh cũng mở ngoặc đây là anh ta tham tiền lắm, lúc nào đầu óc anh ta là con số và tiền, và cho nên không những giữ quỷ cho những 10 môn đồ của Chúa không thôi, mà anh ta cũng chiếm riêng một số tiền để làm gì? Bỏ vào túi riêng của mình. Trong tuần qua có một vị hồng y bị ra tòa. Chúng ta nghĩ hồng y là cái người ở dưới giáo hoàng chút xíu thôi. Và ông bị ra tòa vì lý do là ông đã tham lam gần nửa tỷ đô la, 450 triệu hơn tiền của giáo hội, ông bỏ vào túi riêng của ông. Và sau nhiều năm điều tra thì ngày trong tuần qua ông bị bắt ra tòa về cái tội đó. Cho nên chúng ta thấy ở trong cuộc đời của chúng ta, có những khi chúng ta nghĩ rằng người này sẽ là tốt lắm, người kia rộng rãi lắm, người nọ keo kiệt lắm, người kia bủn xỉn lắm. Chúng ta ngó theo con mắt của chúng ta để chúng ta định ra thành kiến của mình với người khác, để chúng ta chơi thân người này hoặc là chơi xa lạ với người kia, chúng ta đều lầm hết cả. Có nhiều người chúng ta nghĩ rằng họ ăn bằng quê mùa, có vẻ nghèo khó bên ngoài, chắc người này bủn xỉn lắm, nghèo lắm, khó chơi lắm. Nhưng mà đôi lúc họ là người rất là rộng rãi. Nhưng mà những người mà chúng ta thấy đẹp đẽ bên ngoài, giàu có, chúng ta ồ người này chắc là rộng rãi lắm, mà chưa chắc họ rất là chắc lót. Chúng ta không nói đến sự keo kiệt, nó hơi quá, hay là thêm chữ bủn xỉn thì nó khỏi cần nêm ra rồi. Nhưng mà chúng ta chỉ nhìn bên ngoài và chúng ta đón người khác để chúng ta định đánh giá người khác là chúng ta thất bại. Chúa Giêsu chọn 12 môn đồ, Ngài cầu nguyện cả đêm. Như vậy thì Ngài có biết rõ ông Giuđa là ai không? Biết không quý vị? Biết sau này là kẻ phản chính Ngài không? Biết. Nhưng mà tại sao Chúa vẫn chọn ông? Bây giờ chúng ta đọc tiếp về ông Giuđa. Ông là người có chức vụ thủ quỷ trong nhóm 12 người. Và ông ta được Chúa kêu gọi để làm công việc dự phần mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất này. Chúa biết ông Giuđa, Chúa biết con người của ông, Chúa biết từ trong ruột biết ra, hay là dùng kiểu người Việt Nam nói rằng thấu rõ trong tim gì? Tim đen, biết rõ tim đen. Nhưng mà Chúa vẫn dùng, Chúa vẫn gọi ông. Ông bạn chị em, chính mình tôi cũng vậy. Chúng ta không có tốt gì hết cả, Chúa biết. Không phải là chúng ta hiền lành, Chúa thấy bên ngoài, Chúa thấy được bên trong. Chúa biết. Chúa biết con người cứng cỏi của mình, con người ngạo mạn của mình, con người xấu xa, tội lỗi của mình. Chúa biết. Nhưng mà Chúa vẫn kêu, Chúa vẫn gọi, Chúa vẫn cứu, Chúa vẫn chuộc. Giống như Giuđa Iscariot vậy. Và đây là cái điều chúng ta cảm ơn Chúa, vì ân điển của Ngài lớn lao lắm. Ngài bao dung lắm. Ngài không có định thành kiến ở trong đầu của Ngài về một cái người nào đó đã có lỗi lầm trước đây. Ngài luôn luôn cho chúng ta những cơ hội, không phải là một cơ hội, những nhiều cơ hội. Và cũng giống như vậy, nhiều người nói tại sao Chúa Giêsu lại chọn ông Giuđa, để cuối cùng cái kết cục là ông phản Chúa bằng cái nụ hôn, bán Chúa. Không phải ông bán bằng 30 nén bạc, mà ông bán Chúa bằng cái nụ hôn của ông. Trong một cái đêm thanh vắng, khi mà ông đồng ý với những người thầy tế lễ, với những nhà cầm quyền, những người Pharisee đã lập mưu giết Chúa, trong cái đêm mà không có đèn đuốc, ở trong cái vườn Gethsemane đen thui đó, thì họ đốt đuốc, họ đi, họ không biết mặt nào giống mặt khác, tại những người Do Thái giống nhau là râu ria không cạo cho nên để dài xuống. Và ông đánh dấu đó, cái người nào mà tôi nói Rabbi, Rabbi, thầy, và tôi ôm hôn người đó, thì người đó chính là Giêsu mà người mà các ông muốn. Ở trong Kinh Thánh ghi rõ như vậy. Và ông các ông chỉ tới bắt thôi, không lầm ai hết. Quý vị, xin Chúa cho chúng ta biết lòng, có lòng biết ơn Chúa vì cái sự chọn lựa của Chúa, dù chúng ta không xứng đáng. Nhưng mà chúng ta đừng có đánh đổi giống như Giuđa
Iscariot vậy. Tại vì Chúa cho chúng ta ăn sủng của Ngài nhiều lắm để chúng ta được dự phần ở trong vương quốc lớn lao vĩ đại của Ngài, trong sự vinh hiển của Ngài. Đừng có vì một chút lợi nhơ bẩn nào đó mà chúng ta bán Chúa bằng nụ hôn, giống như lòng thì yêu mến Chúa lắm mà đùng cái quay lại phản Chúa. Có những cái sự thử thách trong đời sống của chúng ta cũng giống như vậy. Chúa muốn chúng ta có cơ hội để trưởng thành, để lớn lên, để kết quả những thử thách, để thử đức tin của chúng ta, làm cho chúng ta mạnh hơn. Không phải là thử thách để làm cho chúng ta ngã lòng, chúng ta quay lại trách móc Chúa. Hôm qua chúng tôi đang chuẩn bị ngồi ăn sáng, thì chúng ta cũng cảm ơn Chúa. Trong tuần qua thì có một hội thánh tại Texas là Mission, họ có một cái Mission truyền giáo qua bên vùng Colorado của chúng ta, và họ bảo trợ một vị mục sư trẻ để mở mang hội thánh ở bên này. Thì cứ mỗi năm họ mỗi qua để họ hỗ trợ cái hội thánh, và họ khích lệ và họ cũng dự phần ở trong vấn đề truyền giáo, thác và truyền đạo đơn, chia sẻ thức ăn. Và họ trong hội thánh ở nhà thờ của chúng ta một tuần lễ qua, cảm ơn Chúa cho họ được dự phần. Họ hỏi tôi tại sao hội thánh Việt Nam mở cửa cho họ có chỗ ở, chỗ ăn, chỗ tắm, chỗ rửa. Tôi mới kể lại hội thánh mình đã từng được hội thánh Mỹ bảo trợ và cưu mang, và họ đã không những hội thánh đây mà cả đất nước này cũng mở cái vòng tay để đón nhận chúng ta từ xứ lạ quê người, phải không quý vị? Quý vị thấy chúng ta qua đây mình có đền đáp gì cho đất nước này chưa? Mà thực sự chúng ta nhận quá nhiều rồi, nhận quá nhiều. Không những nhận về vật chất không thôi, nhận về tình người của họ không thôi, mà chúng ta cũng nhận về sự rộng lượng của họ đối với mình nữa. Và bây giờ chúng ta cũng cảm ơn Chúa. Khi mà tôi nói đến điều này thì tôi muốn chia sẻ đến chúng ta nhớ cầu nguyện cho hội thánh này. Họ ở bên Texas, hội thánh rất là lớn. Họ cũng ăn vô cái phòng, những phòng học ở trên này thì cũng nằm cái nền xi măng thôi. Ở đây là có những người tôi biết họ rất là giàu nữa. Ở trong cái mission team này họ rất là giàu. Nhưng mà họ cũng ra ngoài lăn lộn giống như mọi người khác, thổi cái sleeping bag lên nằm đó. Rồi những bữa ăn tạm ở đây họ vẫn ăn, và họ đi ra ngoài để chia sẻ với những người cùng khốn, là những người homeless. Thì hôm qua chúng tôi đang ngồi chuẩn bị ăn sáng thì nghe tiếng chuông, và con Minet nó chạy xuống, nó sủa thường, nó thấy người lạ thì nó sủa, người quen nó không sủa. Thì tôi thấy một cái bóng người thoáng qua khoáng lại trước cửa. Tôi xuống hỏi anh cần điều gì. Anh nói là anh ta đang đói quá vì cả ngày hôm qua không có gì ăn trong bụng. Và tôi nói ok, chờ tôi chút. Và thường thường mỗi ngày quý vị sẽ thấy homeless qua đây lại nhiều lắm, và họ xin ăn cũng rất là nhiều. Và cảm ơn Chúa, Chúa cũng chu cấp bằng cách này cách khác. Food Bank hội thánh mỗi tuần mỗi phát, được dự phần với chương trình Food Bank của Rocky, cho Rocky Mountain, cho Food Bank chương trình đó. Mỗi thứ tư ở đây chúng ta được mở cái cảnh rộng cái parking để mà hàng trăm chiếc xe đi qua đi lại để nhận đồ ăn. Nhưng mà cái người hàng xóm cách đây một block, cái ông đó mấy năm nay cứ mỗi tháng một lần ông drop hay là ông để đem xuống một cái hộp đồ ăn, một bao đồ ăn đựng đồ hộp, và chúng tôi cắt vào trong tủ. Và tại vì có những khi mà chúng ta để đồ ăn mỗi Chủ nhật á, thì một vài ngày nó sẽ ok, còn những ngày sau thì nó không còn ngon nữa. Thì hoặc là có những ngày chúng ta bữa nào đồ ăn mà chúng ta cảm thấy đói bụng quá, không còn đồ ăn để lại, thì chúng ta có những hộp đồ ăn ready cho những người homeless. Thì tôi đem số những cái đồ ăn cũng ngon khui ra, hỏi anh muốn ăn hâm hay là không hâm. Anh ấy hâm cho anh. Và mở cửa mời anh vào làm ly cà phê, rồi hâm một cái tô súp đem ra. Anh nói là ngày hôm qua đến giờ anh muốn lủi rồi, tại vì đói quá. Đến những nhà thờ, và anh ta bắt đầu quay lại trách móc những nhà thờ đó. Họ nói là nhà thờ đã close rồi, không có cái gì cho ông hết, đi đi. Và anh lên án họ. Anh nói là cái người này giả hình, hồi nhà thờ kia giả hình. Và nhà thờ giờ anh ta thấy anh bên ngoài người xăm trổ đùm lum và rách rưới, là họ coi thường. Và trước khi ăn tôi nói bây giờ để tôi cầu nguyện xin Chúa ban phước cho anh, ban phước thức ăn. Cầu nguyện xong amen, tôi nghe ảnh không nói gì hết trơn á. Cái tôi ngó anh ngó tôi, nói cảm ơn Chúa về thức ăn. Anh nói có cảm ơn Chúa nhưng mà amen, anh không amen. Tại vì cái lời chúc phước cho anh, ảnh nói là ảnh không nhận được. Và anh thấy những nhà thờ đã là như vậy rồi, và không có gì hay hơn hết. Và ổng nói là không có Chúa để nghe ổng đâu. Thứ nhất là một người tội nhân trong tù mới ra. Thứ hai, gia đình không tiếp rước. Thứ ba, ra ngoài xã hội ruồng bỏ. Và chính những nhà thờ mà anh tới gõ cửa cần sự cứu giúp thì cũng quay bằng đi. Và tôi nói anh, lòng anh bị như thế nào, cay đắng hay là cái gì với gia đình và cái quá khứ của anh thì Chúa biết. Chúa tha thứ, Chúa cho anh cơ hội, không phải một cơ hội mà nhiều cơ hội khác. Và những lý do mà nhà thờ kia không đón rước anh cũng đừng trách móc họ, tại họ cũng gặp nhiều ngày, mỗi ngày họ gặp nhiều người giống như anh vậy, giống như ở đây chúng tôi cũng đón rất là nhiều người. Họ cũng mệt mỏi nữa. Nhưng mà anh nên nhớ là nếu mà Chúa không có thật, không Chúa hiện hữu thì anh không bao giờ gặp tôi ở đây. Tại tôi có tin Chúa đâu, nếu mà không có Chúa tôi cũng đâu tin Chúa, thì anh có gặp tôi để được bữa ăn này không phải là tôi kể tôi cho anh ăn. Mà anh biết rằng Chúa luôn luôn yêu thương và nhận lời cầu nguyện. Và Chúa có cái chương trình cứu rỗi cho anh. Và anh gật đầu. Sau đó chúng tôi có một số cho anh to go đem theo. Và anh đem theo. Và chúng ta cảm ơn Chúa. Anh ra anh ấy, nếu mà có Chúa xin Chúa ban phước lại cho ông. Nếu mà có Chúa thật xin Chúa ban phước lại cho ông. Có nhiều người giống như Giuđa được Chúa cho cơ hội mà họ không nắm lấy cơ hội. Có nhiều người giống như Giuđa, Chúa biết con người rõ bất toàn, Chúa tha thứ để nhận ân sủng đó và đem ân sủng đó cho những người khác, họ từ chối. Đáng tiếc. Xin Chúa thương xót và giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không phải là không phản Chúa, nhưng mà để chúng ta tránh được cái tình trạng tự ti mặc cảm trong lòng của mình. Amen quý vị. Bây giờ cuối cùng chúng ta sẽ học về cái chức vụ của Chúa Giêsu. Sau khi Chúa kêu gọi các môn đồ rồi thì ở cái phần sau thì nói rằng câu số 17, kế đó Ngài cùng môn đồ xuống dừng lại đồng vắng. Ở đó có nhiều môn đồ Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Giu-đê thành Jerusalem về miền Thi-rơ, Si-đôn mà đến để nghe Ngài dạy và cho họ chữa cho họ được lành bệnh. Ngài dạy cho và được chữa cho lành bệnh của mình. Những kẻ mắc tà ma khuấy hại cũng đều được lành cả. Cả đoàn dân đến tìm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra để làm gì? Chữa lành hết mọi người. Tiên ơi, em giúp cho quý vị bạn của mình, ông Pastor John với gia đình của ông với một số người nghe cái bài giảng của mình, hãy giúp giùm cho. Mai mốt các bạn thấy người vô thì giúp giùm, không có cần nhắc. Đoàn dân đông theo Chúa không phải để được ăn. Họ có nhu cầu về vật chất. Quý vị đồng ý không? Chúa hó bánh cho 5.000 người, cho 3.000 người. Chúa biết nhu cầu của họ. Đoàn dân đông theo Chúa không những cần được về thể chất không thôi, mà cần chữa lành cả cái linh hồn của họ. Không những để Chúa chữa cho họ khỏi bị què, khỏi bị mù, khỏi bị điếc, mà tâm linh của họ còn cần được sự chữa lành. Và đây là cái điều chúng ta cũng cần học. Khi chúng ta tin Chúa không phải là giáo điều, chúng ta tin Chúa là một cái tôn giáo giống như bao nhiêu người khác tin. Người ta có đạo tôi cũng phải có đạo. Mà tin Chúa đây rất là thực, tại vì Chúa đem đến cái sự chữa lành tâm linh và thể xác cho mỗi chúng ta. Thi Thiên 121, sáng hôm nay chúng ta đọc, chúng ta nhớ Thi Thiên trong bài đọc sau trong cái giờ ca ngợi Chúa không? Chúng ta nhớ Thi Thiên đó không? Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ của tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời và đất. Rồi gì nữa? Ngài không để cho chân ngươi bị siêu tó. Ngài không hề buồn ngủ. Và chúng ta, nếu mà chúng ta đọc tiếp ở trong Thi Thiên 21 thì chúng ta sẽ thấy cái tâm tình tin cậy của tác giả hay là cái sự mời gọi của Chúa ở trong những người con dân của Ngài rất là thực. Và tôi xin đọc tiếp ở đây. Thi Thiên 121. Đấng gìn giữ ngươi không hề nhắm mắt cũng không hề buông ngủ. Tức là 24 giờ một ngày chúng ta mệt mỏi. Sau một ngày làm việc chúng ta bãi hoại, muốn tắm rửa, muốn ăn uống, nằm lên giường. Nhưng mà Chúa chúng ta không có buồn ngủ, không hề mệt mỏi bởi thời gian. Và Đức Giê-hô-va ở trong câu số 5 nói tiếp rằng sẽ gìn giữ ai? Gìn giữ ngươi. Và Đức Giê-hô-va là bóng che chở ở bên hữu của ngươi. Tức là cái chỗ điểm yếu nhất của mình, Chúa luôn luôn đứng bên để bảo vệ. Chúa không hề buồn ngủ, Chúa không hề mệt mỏi. Và khi chúng ta đọc Thi Thiên này, xin Chúa cho chúng ta đọc bằng cả gì? Tâm hồn và linh hồn, thể chất, sức mạnh của chúng ta để tin cậy. Chúng ta biết có Chúa và Ngài hiện hữu, Ngài giữ gìn chăm sóc chúng ta. Và câu kế tiếp, mặt trời sẽ không dọi ngươi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Bây giờ câu 7, quý vị có Kinh Thánh hết chưa? Xin đọc chung với tôi, được chưa? Lật với nhau, Thi Thiên 121, câu 7. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi... Nhỏ quá. Chúng ta đọc lại. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Và Ngài sẽ gìn giữ gì nữa quý vị? Linh hồn ngươi. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái chữ gìn giữ lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Đến câu cuối cùng, Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra, khi vào, từ hôm nay, Chủ nhật, only. Không, từ đây chính đời đời. Thế nhưng khi chúng ta đối diện với những nghịch cảnh, những thử thách thì chúng ta sợ hãi. Bằng chứng là khi mà cái pandemic COVID-19 xảy ra, phần nửa nhà thờ ở nhà mất, hơn phần nửa, xin lỗi. 10 người ở đây. Rồi một thời gian nữa thì lọt tọt những người quay phim âm thanh máy móc ban thờ phượng đây. Tại vì theo cái thể tích thì chúng ta khoảng được 15-20 người. Nhưng mà đến khi mở cửa lại thì chưa tới 50% trở lại nhà thờ. Tại vì sao? Một xưa ơi, tới đám đông tôi sợ lắm. Nhưng mà đi ăn tiệc thì có mặt nó đầy đủ. Quý vị thấy chưa? Hồi nãy tôi nói Chúa chữa lành thể chất và linh hồn. Và ở đây Chúa gìn giữ lại. Nhưng mà cái câu kế tiếp của cái phần giữa cuối cùng của trước khi Chúa, Ngài sẽ gìn giữ ngươi, Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Rồi không những về thể chất mà đã câu về linh hồn này, Ngài sẽ gìn giữ linh hồn của ngươi. Trước đây người ta khi bị COVID người ta nói là đứng 6 feet nghe chưa? Anh với tôi nói chuyện 6 feet, tại vì con vi trùng nó bay xa lắm là 3 feet, 4 feet. Có thể là con nào mạnh lắm là đến được 5 feet, cho nên 6 feet là an toàn. Nhưng mà sau đó thì nó tiếp tục nó lây lan ra. Thì nó nói không, bây giờ 6 feet không an toàn nữa. Nhưng mà mỗi khi lên máy bay, mỗi khi đi cái train, cái light rail mà đi vô phi trường, quý vị thấy sao? Trước cái cửa đó thì 6 feet, để mà safety cho mọi người 6 feet. Mà vô đến cái light rail thì sao? Đứng người này sát người khác, đụng người nọ, đụng người kia. Không còn 6 feet trong đó nữa. Rồi lên máy bay, cách hàng ghế, như vậy bao nhiêu feet quý vị? Khoảng chưa tới 2 feet. Quay qua quay lại đã đụng người tới người sau. Rồi họ nói không được, bây giờ phải, cái khoảng cách không an toàn được nữa. Vi trùng nó mạnh lắm, bây giờ phải đeo cái mask. Và đeo mask thì nó ngăn ngừa lắm, mọi người phải đi vô mask. Mask mandate là bắt buộc phải đeo. Tại vì chưa có thuốc nào ngăn ngừa được cái con vi trùng khủng khiếp này. Hàng trăm người chết, hàng ngàn người chết, họ nói đến 300.000 người chết. Làm cho chúng ta hoảng sợ. Ai cũng vì là con người đều tham sống và sẽ chết. Và chúng ta nghe. Rồi đi gì nữa? Đến khi thuốc được ra, chưa qua thử nghiệm, chưa qua xét nghiệm, chưa được approve FDA gì hết, họ ra lệnh chích. Chích đi. Mọi người chích. Mũi thứ nhất không được, thêm mũi thứ hai. Và chích, họ nói ok, bây giờ tạm ổn rồi, mở mặt nạ ra, ok rồi. Rồi họ nói thôi, bây giờ chưa được. Cái biến thể mới của virus nó ra, Delta nó cũng khủng khiếp hơn, chết kinh hồn từ thế giới đến giờ. Và chúng ta thấy cái con số chết vì cái COVID thực sự so với những tai nạn lao động thôi, nó là một phần rất là nhỏ. So với cái bệnh cúm hàng năm trên thế giới chết cả hàng triệu người cũng rất là nhỏ. Vi trùng virus COVID có. Nhưng mà khủng khiếp đến người ta ngâm đe cái sợ hãi, cái tinh thần của chúng ta, thể xác của chúng ta, là linh hồn của chúng ta nằm ngủ cũng thấy con COVID nữa. Đến mức độ như vậy. Rồi bây giờ họ ra lệnh Mendes là cái mask, tại vì họ nói cái thuốc quý vị chích 1-2 mũi vừa rồi không còn effect nữa. Quý vị có biết điều đó không? Bây giờ Colorado chúng ta ra lệnh đeo mask lại hết trơn rồi. Cho nên tôi khuyên quý vị đừng có phải sợ hãi về những cái gì con người nói. Khoa học có những cái điều họ đúng, có những nhiều cái họ sai. Chúng ta không chống lại khoa học. Chúng ta không chống lại chính quyền. Mà chúng ta tin lời của Chúa hứa. Chúa có quyền gìn giữ chúng ta. Quý vị tin không? Nhỏ quá.
Tin. Tôi tin một sự.
Tin với sự sợ hãi. Ra cái chỗ nào cũng sợ hết. Buồn quá. Chúng ta là người con của Chúa. Chúa có quyền để làm cả cái vũ trụ này. Chúa có quyền để biến đổi cả cái sự sống, chữa lành những bệnh tật. Mà chúng ta nói trên cái miệng của chúng ta thôi. Lòng chúng ta thì sợ hãi. Xin Chúa cho chúng ta có lời của Chúa. Chúa đến với đám đông, Chúa chữa lành cho họ. Và ở đây đến mức độ họ tin đến mức độ như thế nào? Họ đến để được Chúa chữa lành bệnh của mình. Chắc chắn là tôi gặp gỡ Chúa, tôi sẽ được lành bệnh. Và không những như vậy thôi, chúng ta thấy điều gì? Những người bị tà ma khoái hại cũng đều được lành nữa. Không những là bệnh về vấn đề thể chất, mà bị tâm linh của họ bị quỷ ám, Chúa cũng chữa lành. Họ tin với mức độ như thế nào? Cả đoàn dân tìm cách để rờ. Tại họ tin rằng nếu mà được Chúa chưa có quay lại để phán một lời để chúng ta được lành á, thì rờ đến một chút chắc chắn thằng là sẽ được chữa lành. Chức vụ của Chúa là như vậy. Hôm qua tôi với bà Lộc đi lên Urgent Care ở bên gần Costco, đường 52 Westwood đây. Quý vị biết là cách đây một tháng tôi có chia sẻ cái tay của tôi khi mà làm cái bếp ở dưới clean, cài cái nắp lên để mà mồi lại cái lửa, rồi rớt xuống cái miếng gan thiệt là lớn, nó đè mà tôi biết gãy cái xương. Tại mấy lần trước là nó bị dập bị đồ thì cái tay mình nó bầm, xong bắt đầu nó thay cái móng nó hết. Mà mỗi đêm tôi ngủ đều nhất, và sáng có đêm là nó dậy sưng vù lên. Tôi lấy dầu tôi sức, mà một tháng qua tôi thấy không hết. Tối thứ sáu tôi ngủ và nó sưng vù lên. Có thể ban ngày mình làm việc nhiều quá nữa. Rồi Bảo Lộc nói thôi phải đi chụp hình, tại vì cái này lặp đi lặp lại kéo dài. Và tôi thì không muốn đi bác sĩ. Không phải là tôi sợ bác sĩ, mà tôi không muốn mất thời giờ nhiều ở họ. Nhưng mà cuối cùng vì phải vâng lời vợ, phải nghe lời vợ chứ. Ở đây không ai không bao giờ nghe lời vợ không? Anh Duy rồi. Phải nghe lời vợ chứ phải không? Vợ khuyên, đôi lúc chúng ta phải lắng nghe. Và tôi phải đến cái chỗ đó. Đến nơi thì họ không cho chúng tôi vào, họ bắt chúng tôi chụp scan cái code rồi điền information lên, rồi ngồi đó chờ đến khi họ chắc hay là gọi chúng tôi vô. Chờ một tiếng đồng hồ mà tôi nói là tôi ghét đến bác sĩ. Mất thời giờ vô cùng. Mà cũng kiên nhẫn chờ, tại vì mình nói mình phải nghe lời chứ. Rồi cuối cùng chờ đi vô. Khai báo anh sư răng xong xuôi, họ nói mình bị cái tay này sao, lý do bị, tại sao phải tới khám bác sĩ. Tôi nói, tôi bị bệnh tay, cái tay mình dập cái đó xuống, mà tôi biết là dập xương, mà tôi nghĩ là lành mà chưa lành. Thì họ hỏi tôi bị làm ở nhà bị hay là ở chỗ quốc. Tôi nói tôi thành thật nói tôi làm ở nhà thờ, tôi bị. Nó thì bây giờ phải về lại fill cái work form, rồi có cái giấy chứng nhận của nhà thờ, rồi họ liên lạc với cái insurance, họ gửi tôi tới đây. Tôi nói bây giờ tôi đang đau. Lý do tôi đến đây không phải vậy, tôi có thể trả tiền mặt, tôi có thể làm cái này xong, tại vì kêu tôi làm giấy tờ tôi làm xong hết trơn rồi. Bây giờ bắt tôi phải ngồi vậy điền nữa. Họ nói không, phải làm đó rồi về gọi nhà thờ verify lên rồi insurance. Tôi nói thôi, tôi cảm ơn và tôi đi về. Và tôi nói như thế này, nếu mà tôi giận dữ trong lòng và tôi, quý vị biết ngày hôm nay người ta hay để cái survey á, cái chỗ này rất là bad, họ chỉ biết tiền thôi. Cái người bác sĩ đi ra thấy tôi cũng dửng dưng và đi vô. tai người ta đang sưng, đang nhức, cả tháng nay không ngủ được. Tôi không phải là kể lễ về tôi, nhưng mà tôi muốn nói đến có nhiều khi người ta muốn cái sự chữa lành chỉ là về tiền mà thôi. Không có sự thương xót, không có lương tâm của con người cảm thông cái người này đang bị đau, đau đứt ruột được. Không có sự cảm thông. Tiền, tiền và tiền. Covid cũng giống như vậy quý vị, họ đang muốn tiền. Có nhiều người thành trở nên một người bình thường, trở nên tỷ phú, những nhà làm chính trị thành nên triệu phú, tỷ phú nhờ tiền. Qua Covid quý vị chích thuốc ngừa, một mũi trung bình ra quý vị thấy rẻ nhất là $1,200. Bây giờ thừa thải, người ta kêu gọi không ai chích. Bây giờ ổng ra lệnh mới, bây giờ ai chích được trả $100, quý vị biết chưa? Mai mốt quý vị hai mũi là được 200 rồi đó, hy vọng. Tôi chưa mũi nào cho nên tôi không có trăm nào. Nhưng mà cảm ơn Chúa tôi vẫn còn sống. Nhưng mà tôi muốn nói đến cái sự chăm sóc giữ gìn của Chúa ở trên đời sống của mình. Vật chất bên ngoài, thể xác không thôi, Chúa chữa lành cả cái linh hồn của chúng ta nữa quý vị. Chúa thương xót, cho nên hãy học lấy cái lòng thương xót của Chúa. Một người homeless đến với mình, cảm thông họ, đừng xua đuổi họ. Bữa qua tôi kể một sư cho, chúng tôi từng homeless ở Việt Nam, bị chính quyền xua đuổi, không nhà không cửa, là người Việt Nam mà không có một mảnh giấy trong người chứng nhận tôi là một người Việt Nam. Còn những người ở đây vượt biên qua cách bất hợp pháp, họ được vô chương trình DACA là cream cho những người trẻ lớn lên học và được đóng tiền, được chính phủ trả tiền hết free hoàn toàn cho việc học của họ. Tôi phải đi học, phải mượn tiền. Vừa rồi cái mùa dịch vừa rồi, quý vị có nghe không? Cảm ơn Chúa, ngay mùa dịch đó là cái ngày cuối cùng tôi trả off cái đường student loan của tôi sau 20 mấy năm tiền nợ vì đi học. Còn những người illegal qua đây họ được tự do, chính phủ trả tiền free, mà ai trả? Quý vị là người đóng thuế, quý vị trả. Họ không có lòng thương xót thật sự, vật chất, tiền bạc. Xin Chúa giúp đỡ cho ông bà anh chị em chính mình tôi. Chúa Giêsu không có làm khi kêu gọi Judas. Chúa Giêsu cũng không làm khi kêu gọi ông bà anh chị em chính mình tôi. Tại vì chúng ta không ai xứng đáng hết cả. Và hãy học cái tinh thần sự cứu rỗi của Chúa để chia sẻ những người cần cái sự thương xót giống như chúng ta và cần có sự thương xót để chữa lành. Không phải an ủi bằng cái miệng của mình không thôi, và bằng cái hành động thực tế cầu nguyện cho họ và giúp cho họ được chữa lành. Chúng ta không có năng quyền đó, mà Chúa Giêsu có năng quyền để chữa lành cho họ. Không phải vì tiền, anh tới đi, insurance approved rồi tôi chữa cho anh cái ngón tay này. Mà chúng ta cảm thông họ, họ đau như thế nào, chúng ta đau thì ấy, chúng ta mới cầu nguyện cho họ suốt đêm về cái nỗi đau của họ. Xin Chúa ban phước cho chúng ta, để chúng ta mỗi ngày mở mắt lên, không giống như cái anh homeless quay lại trách móc. Những nhà thờ đó họ đóng cửa hết trơn rồi, không có sự thương xót. Mà chúng ta là con cái của Chúa, là muối phải mặn, ánh sáng phải chiếu ra. Amen quý vị. Chúng ta đứng lên, chúng ta cùng.